Kính thưa cộng đoàn, mới đây một số nhà khoa học có tổ chức một đại lễ để tôn vinh người đã tìm ra lửa. Cách đây 80.000 năm, khi đó trái đất bị một cái ảnh hưởng, đó là những cơn lạnh giá làm cho loài người có thể bị tiêu tan. Và một số người thì đã tìm ra lửa để sưởi ấm, và đồng thời qua lửa đó người ta biết nướng những thức ăn để có thể làm cho người ta sống vệ sinh hơn, bảo đảm sức khỏe cho con người hơn. Và 80.000 năm vừa qua thì loài người đã tồn tại trên trái đất này và càng ngày càng phát triển. Và người ta cũng đặt vấn đề như thế này, là liệu 80.000 năm sau thì có ai đặt một cái buổi lễ để tưởng niệm về những người đang cổ võ cho con người thời nay sống yêu thương nhau nhiều hơn không? Câu hỏi đó đặt ra để cho chúng ta suy nghĩ. Kính thưa quý ông bà và anh chị em thân mến, ngày hôm nay trên báo chí hay là trong cuộc sống thường ngày có nhiều cái điều phải suy nghĩ về việc mà con người sống vô cảm. Ở đâu người ta cũng nói đến con người chỉ nghĩ đến chính cuộc sống của mình mà vô cảm với anh chị em của mình. Mới đây Đức Giáo Hoàng Francisco trong ngày kỷ niệm 30 năm thành lập một cái nhà kêu là nhà để giúp những người tị nạn, Ngài đã nói rằng ngày hôm nay hình như con người vô cảm và thiếu trách nhiệm với anh em của mình, nhất là với những con người tị nạn. Thật vậy, cái làn sóng người tị nạn ở những nước có nguồn gốc Hồi giáo bị khủng bố đã đổ dồn về Âu Châu. Và rồi trong số những người tị nạn đó thì có một số người Hồi giáo quá khích, và họ đã đặt bom để nổ ở nước Pháp rồi nổ ở Bỉ, nên vì vậy làm cho các nước ở châu Âu khựng lại, họ không muốn tiếp nhận những người tị nạn nữa. Và hết ngày này qua ngày khác, nhất là mới đây trong tuần vừa qua, thì người ta phát hiện rằng ở ngoài biển trên những chuyến tàu đó có khoảng độ 500 người chết đói, chết khát. Và vì nực nội ở trên tàu mà không có nước nào đón nhận họ, nên họ đã chết ở trên những chiếc thuyền đó. Và chúng ta cũng thể nhớ lại là cách đây mấy chục năm, người Việt Nam của chúng ta cũng có một làn sóng bỏ nước ra đi, và biết bao nhiêu những con người đã bị chết trên biển vì bị cướp biển. Những con người khốn khùng đó, họ đã không được cứu vớt, từ vì những người cướp biển họ chỉ muốn làm giàu cho chính họ mà bất chấp mạng sống của người khác, và nhiều khi chỉ để thỏa mãn một cái dục vọng đê hèn mà đã giết hại biết bao nhiêu người. Còn nhiều những hình thức vô cảm khác mà chúng ta gặp nhan nhản ở trong xã hội, ở trên thế giới này. Và sự vô cảm đó nó cũng đi vào trong cái nếp sống của những người Kitô hữu đến tại nhà thờ này nữa. Một hình thức đó là chúng ta thấy có những người đưa con đến nhà thờ, họ đi lễ nhưng mà con cái họ phá phách la hét, họ cũng chẳng quan tâm là những con cái của họ đã làm chia chí biết bao nhiêu những người khác. Và rồi các người giữ trật tự ở trong nhà thờ không dám đụng vào, từ vì đụng vào thì họ chửi bới. Mới chiều hôm qua, khi mà tôi thấy tôi ở trên phòng, tôi nghe được những tiếng la hét như thế, thì tôi xuống và tôi nói các em bé đó không được quậy phá. Thì chính những em bé đó chạy vào cha mẹ họ, chỉ cách chỗ tôi đứng khoảng độ 1-2 thước mà thôi. Rồi có những người vô tư đến độ mà để điện thoại kêu réo trong nhà thờ hay là khi đi dự lễ. Và họ coi cái việc mà trả lời điện thoại hay là chơi game là một cái hết sức bình thường. Và những người đó cũng là những con người vô cảm, vô cảm đối với anh chị em của mình, cần một bầu không khí thinh lặng và đạo đức để họ có thể tham dự thánh lễ một cách sốt sắng. Kính thưa cộng đoàn, còn rất nhiều những hình thức khác nữa mà chúng ta thấy rằng con người ngày nay họ sống thật sự là không quan tâm nhiều đến anh chị em của mình. Và đó chính là thái độ vô cảm, thái độ thiếu tình thương, thái độ sống ích kỷ. Tất cả những thái độ đó chúng ta được thấy nó hoàn toàn phản lại những điều mà Đức Giê-xu ngày hôm nay mời gọi các môn đệ. Trước khi Chúa Giê-xu chấp nhận chịu tử hình để cứu chuộc nhân loại, trong bữa tiệc ly Ngài đã cúi xuống rửa chân cho cả Giu-đa nữa, rửa chân cho các môn đệ, một hình thức của yêu thương, của khiêm tốn. Và rồi sau khi Giu-đa cương quyết phản lại Thầy, bán Thầy, thì Chúa Giê-xu đã nói với các môn đệ còn lại: Thầy để lại cho anh em một điều răn mới, là anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Kính thưa cộng đoàn, ở trong Cựu Ước, sách Lê-vi đã từng ghi chép lại là điều quan trọng nhất là yêu mến Thiên Chúa, và điều thứ hai cũng quan trọng không kém, đó là yêu tha nhân như chính mình. Và Chúa Giê-xu đã tóm kết lại cả hai cái giới luật quan trọng đó là yêu thương. Và ngày hôm nay, trước khi từ biệt các môn đệ để đi chịu tử hình, Đức Giê-xu đã yêu thương và dạy các môn đệ một bài học. Và Ngài sẽ thực hiện bài học đó một cách rốt ráo trong chính cuộc đời của Ngài. Chúa Giê-xu đã từ trời xuống thế này để thực hiện ý định cứu độ của Thiên Chúa cho mọi người. Mọi người đang là những tội nhân, là những con người phản lại tình yêu của Thiên Chúa, nhưng mà Thiên Chúa vẫn yêu thương. Và Thiên Chúa phái con một của Ngài nhập thể, khiêm tốn, sống một cuộc đời phàm nhân, và trong cuộc sống đó Ngài đã đi đến với những con người tội lỗi, yêu thương những con người lầm lạc, chữa lành những con người bệnh tật, và loan báo tin mừng cho mọi người, để họ có thể trở về và họ có thể sống tình thương của Thiên Chúa và tình thương với nhau. Và Đức Giê-xu làm một cử chỉ hết sức đặc biệt để nói lên cái tình yêu tuyệt vời và diệu vợi của Thiên Chúa, đó là chấp nhận hy sinh chết trên thập giá, đổ máu đào để rửa sạch tội lỗi của cả nhân loại đang phản lại Thiên Chúa, mà cứu chuộc họ, làm cho họ được sạch, làm cho họ trở nên những người con của Thiên Chúa. Có những câu chuyện thật đã diễn ra ở trong thời các thánh tông đồ, đó là khi các ngài giảng về Chúa Giê-xu yêu thương nhân loại như thế nào, thì các Kitô hữu tiên khởi, các ngài đã sống triệt để những lời của các tông đồ giảng dạy, theo gương Đức Giêsu, đó là bán tài sản của mình đi rồi tương trợ lẫn nhau, sống yêu thương đến nỗi mà người ta, những người không có đạo, họ đã nói như thế này: kìa xem họ yêu thương nhau như thế nào. Và họ gọi những người con của Chúa Giêsu, những môn đệ của Chúa Giêsu là những con người yêu thương. Cách đây mấy trăm năm, khi các vị thừa sai đến truyền giáo ở Việt Nam, nhất là ở Hà Nội, thì các ngài đã ghi lại câu chuyện như thế này. Đó là các Kitô hữu ở chính thành phố Hà Nội có khoảng độ 1.000 người. Họ đã được nghe và họ sống tinh thần của Chúa Giêsu, nên những người Việt Nam mà thuộc những tôn giáo khác đã nhìn vào cái nếp sống của những người Kitô hữu tiên khởi ở Việt Nam đó, và họ đã nói những người đó là những người yêu thương nhau. Và chính cái cuộc sống yêu thương đó đã làm cho nhiều người nhận biết được Đức Giêsu như thế nào. Và mới đây, khi các nhà truyền giáo đến Ấn Độ, thì qua những lời giảng dạy của các vị truyền giáo, thì nhiều người Ấn Độ giáo đã nói như thế này: nếu giả như các Kitô hữu mà sống được những điều mà Đức Giêsu nói ở trong Kinh Thánh, thì chỉ trong vòng 5-10 phút, rất nhiều người Ấn Độ sẽ theo Chúa Giêsu. Kính thưa cộng đoàn, yêu thương chính là một điều răn mới của đạo Chúa Giêsu. Và đạo Chúa Giêsu được gọi là đạo yêu thương. Mà yêu thương như thế nào? Yêu thương như chính Thầy yêu anh em. Đây là một điều khó. Như chính Thầy yêu anh em có nghĩa là yêu không phải là vì mình, hay là yêu thương vì một cái vẻ nào đó, vì một cái khía cạnh nào đó. Nhưng yêu thương như Đức Giêsu có nghĩa là xả kỷ, hy sinh tất cả, sống khiêm tốn và luôn luôn hướng về người mình yêu để làm cho những người mình yêu đó được hưởng tròn đầy tình thương của Thiên Chúa. Và dám hy sinh tất cả, hy sinh để cho người mình yêu nhận biết được Thiên Chúa là đấng yêu thương. Nên vì vậy, yêu thương như Chúa Giêsu yêu các môn đệ có nghĩa là yêu thương như chính Chúa Giêsu yêu Thiên Chúa Cha và Thiên Chúa Cha yêu Chúa Giêsu. Và chính tình yêu đó là tình yêu phát sinh ơn cứu độ. Tình yêu đó là tình yêu mà xóa bỏ tất cả mọi hận thù chia rẽ. Tình yêu đó hướng đến mọi người và chia sẻ niềm tin cho mọi người, cũng như là tâm tình của chúng ta cho mọi người. Tình yêu đó được sách Tông đồ Công vụ nói về hai tông đồ Phao-lô và Bác-la-ba, được các tín hữu ở Cô-rinh-tô sau khi Chúa Thánh Thần soi sáng cho họ, họ đã đặt tay trên hai ông và phái các ông đi. Và các ông đã đi để thành lập những giáo đoàn ở lân cận. Rồi sau đó các ông lại trở về, và các ông lại ra đi để thăm viếng các giáo đoàn. Và các ông đã lo lắng cho niềm tin của các giáo đoàn đó bằng cách là đặt các giám mục và các linh mục để coi sóc đoàn chiên đó. Rồi hai ông lại ra đi để loan báo niềm tin vào Chúa Giêsu cho những người khác. Mà niềm tin vào Chúa Giêsu nghĩa là gì? Là Chúa Giêsu đã yêu thương chúng ta và đã chết trên thập giá để cứu chuộc chúng ta. Nên lòng tin của người Kitô hữu là lòng tin dựa trên tình yêu đó, và cũng chính là dựa trên cái sự hy sinh tuyệt vời của Chúa Giêsu để chúng ta sống. Và khi người ta sống được cái tình yêu đó, thì như Thánh Gioan Tông đồ trong sách Khải Huyền nói: tôi đã thấy một trời mới đất mới. Trời mới đất mới là nơi mà ngự trị ở trong tâm hồn của những con người hết lòng yêu mến Thiên Chúa và yêu mến anh chị em của mình. Xin Chúa ban cho chúng ta được đầy tràn tình yêu của Chúa, được sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, để mỗi ngày chúng ta một yêu mến Thiên Chúa hơn.